phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm cả những nội dung đáng chú ý. Đăng tin địa phương, phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Bài viết Ký ức Trung đoàn 185 ra đời trên địa bàn. Chuyên mục Lao động Thương binh và Xã hội tháng này có bài viết Lệ Thủy chú trọng đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động. Sau đây là nội dung chi tiết. Tân Thủy là xã thuộc cùng phía trước của huyện Lệ Thủy. Trong những năm qua, phát huy lợi thế địa hình vùng gò đồi và nguồn nước ngọt từ công trình thủy lợi Bầu Sen, nên nhân dân ở đây đã mạnh dạn đầu tư nuôi trồng thủy sản. Hiện tại, toàn xã Tân Thủy có khoảng 308 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích lúa cá 60 ha, diện tích cá vùng 3 là 144 ha, cá ao hồ là 104 ha. Hàng năm, các hộ nông dân ở đây đã sản xuất và cung cấp ra thị trường khoảng 30 vạn con cá giống và trên 280 tấn cá thương phẩm với tổng giá trị ước đạt gần 16,5 tỷ đồng. Được biết, nhờ nghề nuôi trồng thủy sản mà người dân Tân Thủy có nguồn thu nhập khá, cải thiện tiêu chí thu nhập và việc làm, góp phần hướng tới xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2022, Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả, từ đầu năm đến nay, hội viên nông dân đã hiến được hơn 2.100 m2 đất, đóng góp 1.150 ngày công và 463 triệu tiền mặt để nâng cấp xây mới đường làng ngõ xóm, kênh mương, đường giao thông nội đồng, cả công trình sinh hoạt cộng đồng, duy trì và nhân rộng các đoạn đường hoa tự quản nhằm tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Đồng thời, các cấp hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào, toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới và ngày nông thôn mới, kết hợp ngày thu gom rác thải, bảo vệ môi trường nông thôn. Đến nay, hội đã duy trì 127 mô hình thu gom rác thải do hội viên nông dân đảm nhiệm ở các chi hội thôn, tổ dân phố. Có 190 chi hội đảm nhiệm duy tu, bảo dưỡng, làm vệ sinh các công trình tự quản của chi hội. Để đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí về thu nhập. Ngay từ đầu năm, hội tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Đến nay, hội đã phối hợp tổ chức được 81 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi với hơn 8.000 lượt hội viên tham gia và nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 4.000 hộ hội viên vay hơn 169,3 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Lệ Thủy tiếp tục tăng cường các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ dịch vụ và dạy nghề để mình xây dựng mô hình mới, tuyên truyền và vận động hội viên phát huy sức mạnh và vai trò chủ thể trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phù Thủy vừa tổ chức lễ bàn giao nhà đài đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Văn Chiến tại thôn Văn Xá. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Chiến, năm nay đã 80 tuổi, thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua khảo sát thực tế, sẽ thấy vợ chồng ông tuy tuổi già, sức yếu, nhưng phải nuôi một con trai bị tâm thần do tai nạn giao thông. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ gia đình ông 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết. Cùng với đó, Mặt trận xã Phù Thủy đã trích quỹ vì người nghèo của xã để hỗ trợ thêm 10 triệu đồng giúp gia đình ông Chiến xây dựng ngôi nhà nhỏ kiên cố. Sau hơn một tháng xây dựng, ngôi nhà nhỏ đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Đây là món quà hết sức ý nghĩa để giúp đỡ động viên gia đình ông Nguyễn Văn Chiến khắc phục phần nào khó khăn để vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, hưởng ứng tháng hành động vì người nghèo năm 2022. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Quý vị và các bạn thân mến, trong hoàn cảnh lịch sử của cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, để đối phó với âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, Trung đoàn 185 được thành lập trên địa bàn huyện Lệ Thủy với nhiệm vụ cụ thể. Trong quá trình tác chiến, Trung đoàn đã lập được nhiều chiến công vang dội, được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân kỷ niệm 50 năm truyền thống Trung đoàn 185, nguyên là một chiến sĩ bản tinh Trung đoàn, công tác viên Lê Đình Tới đã có bài viết chia sẻ với thính giả nghe đài về ký ức của Trung đoàn 185 ra đời trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Do thất bại nặng nề trên cả hai miền Nam Bắc nước ta, những năm 1970-1972, giặc Mỹ điên cuồng tập trung máy bay, kể cả máy bay chiến lược B-52, tàu chiến bắn phá dữ dội xuống địa bàn Nam quân khu 4. Trước diễn biến tình hình cách mạng, thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, ngày 12 tháng 12 năm 1972, tại xã Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Trung đoàn 185 được ra đời trước sự tham dự, chứng kiến của đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, huyện Lệ Thủy và xã Mỹ Thủy. Đồng chí Thiếu tá Mai Xuân Phất làm Bí thư Đảng ủy, Chính ủy. Đồng chí Thiếu tá Hà Sĩ Khoa làm Trung đoàn trưởng. Điều đặc biệt, đây là Trung đoàn bộ binh đầu tiên trên miền Bắc, trực thuộc tỉnh đồi Quảng Bình và mang mật danh Đoàn Kiến Sang, tên dòng sông quê hương Lệ Thủy. Trung đoàn được biên chế thống nhất như một trung đoàn bộ đội chủ lực, cơ động mạnh của bộ và quân khu 4. Trung đoàn có các tiểu đoàn 45, 46, 49, 8 đại đội trực thuộc, cơ quan trung đoàn bộ có các ban, tham mưu, chính trị, hậu cần, hành chính. Trước sự kiện quan trọng này, đại diện lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã chia sẻ, có bộ đội Trung đoàn 185 ra đời và đứng chân trên địa bàn huyện Lệ Thủy, càng tăng thêm sức mạnh quân dân, phối hợp chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn hậu phương trực tiếp của tiền tuyến. Đồng thời, đồng viên chính trị, tinh thần đối với quân dân Lệ Thủy vươn lên trong chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, giành thắng lợi mới. Các tiểu đoàn, đại đội, phân đội trực thuộc hội tụ đến thành lập trung đoàn đều mang trong mình truyền thống luyện quân giỏi, chiến đấu kiên cường, lập công xuất sắc từ chiến trường Trị Thiên đến chiến trường Trung Hà Lao. Trang sử của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Bình từ năm 1945 đến năm 1975 đã ghi rõ những dấu mốc đáng nhớ. Đó là tiểu đoàn 45, trong 45 ngày chiến đấu ở mặt trận Trị Thiên đến 12 trận, loại khỏi vòng chiến đấu gần 1.000 lính Mỹ ngụy. Tiểu đoàn 46 chỉ trong một trận đánh một chọi ba đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 240 tên địch, bắt sống hai tù binh, bắn rơi máy bay, bắn cháy xe cơ giới. Tiểu đoàn 49 đánh Vu Hồi thắng nhanh, là đơn vị đầu tiên tiêu diệt gọn một đại đội lính Mỹ. Ở mặt trận Bắc Quảng Trị, tỉnh chung, ba tiểu đoàn đã đánh rơi 30 máy bay giặc Mỹ. Trong đó, tiểu đoàn 49, 12 chiếc, tiểu đoàn 45, 11 chiếc, tiểu đoàn 46, 7 chiếc. Nhiều tấm gương chiến đấu gan vàng già sắt trở thành dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ diệt xe cơ giới. Tiêu biểu nhất như Phạm Tiến Dũng, tiểu đoàn 45, Phạm Hồng Du, tiểu đoàn 46, Nguyễn Văn Giáp, tiểu đoàn 49. Vừa luyện quân chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, vừa lao động xây dựng, góp phần tích cực trong xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng trên địa bàn tỉnh, huyện. Từ năm 1972 đến năm 1976, cán bộ chiến sĩ trung đoàn cùng các địa phương từ huyện Lệ Thủy đến huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, làm đường, làm thủy lợi, bóc vác hàng hóa ở các bến bãi, kho hàng kịp thời, hiệu quả. Từ năm 1977, trung đoàn đứng trong đội hình sư đoàn 336, quân khu 4 và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân đội giao phó và thực hiện các nhiệm vụ của quân đội giao đều hoàn thành xuất sắc. Những năm tháng, trung đoàn vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa lao động kết hợp kinh tế quốc phòng. Trên địa bàn Lệ Thủy, bộ đội các đơn vị luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong huyện, nhất là ở các xã Mỹ Thủy, Trường Thủy, Xuân Thủy, Sơn Thủy, Hoa Thủy. Các địa phương cơ sở đã tạo điều kiện thuận lợi đối với bộ đội ở trong nhà dân. Các đoàn thể cơ sở luôn ủng hộ thực phẩm rau, củ quả, gà vịt, cá tươi cho các bếp quân nuôi. Các chỉ huy tiểu đoàn, đại đội đều nói, tình hình thương yêu đùm bọc của nhân dân đã động viên rất lớn đối với bộ đội và sức mạnh hậu phương. Sức mạnh tình quân dân đã cổ vũ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Từ năm 1973, trung đoàn luôn quan tâm đến công tác văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền về tình quân dân gắn bó máu thịt. Có đội văn nghệ 20 chiến sĩ, tay súng tay đàn, thực hiện biểu diễn phục vụ bộ đội, nhân dân địa phương hàng trăm buổi. Có bản tin trung đoàn với 6 phóng viên do đồng chí chủ nhiệm ban chính trị trung đoàn làm chủ nhiệm bản tin. Ra hàng tháng, 200 bản trên một số. Injoneo. Đồng chí chính ủy trung đoàn thường nói, văn nghệ và bản tin trung đoàn phải tuyên truyền rộng rãi tinh thần bộ đội E-185. đi dân nhớ, ở dân thương, chiến đấu kiên cường, mở đường thắng lợi. Do đạt nhiều thành tích trong chiến đấu, lao động, xây dựng kinh tế, kết hợp quốc phòng, trung đoàn được tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tính chung trong trung đoàn đã được Quốc hội, Chính phủ tặng thưởng 30 huân chương các hạng, 17 cá nhân được tặng huân chương chiến công, hàng trăm cán bộ chiến sĩ được vinh danh dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ mở đường. Năm 1982, Trung đoàn 185 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Dịp kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Trung đoàn có trên 100 người lính tham dự tại Đồng Hới. Đồng chí đại tá Nguyễn Văn Khoái, nguyên quyền Trung đoàn trưởng đã chia sẻ: "Gặp nhau hôm nay, anh em cựu chiến binh chúng ta phấn khởi, tự hào và cùng nhau phát huy tốt danh hiệu bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Hai Sỏi, Quảng Bình. Năm nay, kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trung đoàn 12 tháng 12 năm 1972, 12 tháng 12 năm 2022. Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 185 ở huyện Lệ Thủy đã chuẩn bị chú đáo để lính Trung đoàn hồi tù gặp gỡ, cùng nhau tiếp tục phát huy tốt tinh thần cựu quân nhân E-185 anh hùng trên đất lửa Quảng Bình ngày ấy và anh hùng đổi mới hôm nay."
Chuyên mục Lao động và xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, huyện Lệ Thủy luôn quan tâm công tác xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, trong 2 năm 2020 và 2021, ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên công tác xuất khẩu lao động bị hạn chế. Đến thời điểm này, nhiều nước bắt đầu mở cửa đón lao động trở lại làm việc. Công tác xuất khẩu lao động đang từng bước phục hồi. Trước nhu cầu tuyển dụng lao động ở các thị trường tăng mạnh, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lệ Thủy đã và đang triển khai các giải pháp nhằm kết nối, hỗ trợ người lao động trên địa bàn huyện tham gia, góp phần mang lại nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động. Bài viết của phóng viên Vân Anh. Xác định công tác xuất khẩu lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tăng thu nhập cho người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững. Ngay từ đầu năm 2022, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các xã thị trấn, huy động sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền để thu hút người lao động tham gia. Phối hợp với các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người trong độ tuổi đảm bảo đủ các điều kiện đi xuất khẩu lao động. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị tư vấn cho người lao động nắm rõ thông tin về các thị trường có tiềm năng, trong đó đặc biệt chú ý đến tiêu chuẩn tuyển chọn cũng như điều kiện làm việc. Cùng với đó, triển khai các chính sách hỗ trợ cho người lao động yên tâm đi làm việc ở nước ngoài như chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh tại nghị quyết số 17 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chính sách hỗ trợ người lao động cho hai xã Ngư Thủy và Ngư Thủy Bắc đi làm theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, năm 2022 được đánh giá là năm có số lượng người đi xuất khẩu lao động cao nhất từ trước đến nay, với 465 người tham gia xuất khẩu lao động tại 9 thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, đạt 155% kế hoạch giao, bằng 232,5% so với năm 2021. Các xã thị trấn có số lượng người tham gia xuất khẩu lao động đạt cao như xã An Thủy, thị trấn Kiến Sang, thị trấn Lê Ninh, xã Lộc Thủy, xã Ngư Thủy Bắc, Hoa Thủy, Ngư Thủy, xã Dương Thủy và xã Tân Thủy. Để nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu lao động, thời gian tới, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác xuất khẩu lao động để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, khơi dậy ý thức tự vươn lên của người dân tham gia xuất khẩu lao động để thoát nghèo bền vững. Tăng cường công tác rà soát, đánh giá là hiệu quả thực trạng công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn theo từng thị trường. Để đề ra những giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động đạt hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để xuất khẩu lao động, giúp người lao động trên địa bàn có việc làm, thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.